Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas. Và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Thuyết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Không biết cô Thu Nga đã sẵn sàng để mua cuốn sách viết về vấn đề thâm cung bí sử của Tòa Bạch Cung hay chưa, bởi vì nó sẽ ra mắt trong ngày hôm nay và thu hút rất là nhiều sự chú ý của mọi người đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, đây cái cuốn sách này đó, vì vậy cho nên là khi mà càng nói nhiều đó, thì coi như là cái cuốn sách này được quảng cáo một cách là không có tiền quảng cáo. Nghĩa là bán sẽ rất là chạy. Nhờ chúng ta thấy đây là một cái điều mà tự do ngôn luận, tự do nghĩa là đôi khi nó cũng đi quá trớn. Cứ tưởng tượng là cái cuốn sách này mà viết về ông Nguyễn Phú Trọng Lú hay là những ông mà lãnh đạo của Cộng sản thì không biết làm sao, nhưng mà giờ ông Trump ông đang bực bội vô cùng. Ông đang cố ngăn cái cuốn sách phát hành mà viết về mình. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng có ai viết về mình thì không biết là có đúng trung thực ở trong đó là bao nhiêu. Nhưng mà luật sư của Tổng thống Donald Trump hôm qua yêu cầu tác giả Michael Wolff ngưng phát hành cái cuốn sách này vì hé lộ ở bên trong những cái tin tức mà có những cái việc mà giống như là bôi nhọ hoặc là nói không đúng. Và trong một bức thư đại diện cho Tổng thống Mỹ thì luật sư George J. Holder yêu cầu ông Wolff và nhà xuất bản Henry Holt & Company chấm dứt bất kỳ cái việc xuất bản, phát hành hay là phân phối. Cái cuốn sách này có cái tên là Fire and Fury Inside the Trump White House. Dịch có nghĩa là lửa và cuồng nộ bên trong nhà, bên trong bạch ốc của ông Trump. Tuy nhiên thay vì làm theo lời yêu cầu của ông Trump thì Henry Holt & Company lại tuyên bố là dời cái lịch phát hành cuốn sách lên ngày 5 tháng 1, tức là sớm hơn 4 ngày so với dự định, nhằm đáp ứng nhu cầu chưa từng có của độc giả. Và các đoạn trích trong sách được đăng ở trong 2 ngày qua trên truyền thông đã làm tăng thêm cái sự tò mò trong dư luận và khiến cho chính quyền của ông Trump nổi giận. Và tác phẩm được ông Wolff viết dựa trên 200 cuộc phỏng vấn trong thời gian hoạt động ở phía Tây của Tòa Bạch Ốc, hé lộ nhiều tin về ông Trump, gia đình và chính quyền của ông. Sách cũng đăng nhiều cái ý kiến chỉ trích ông Trump và nội các, trong đó nổi bật nhất là ý kiến của cựu chiến lược gia trưởng của Tòa Bạch Ốc, đó là Stephen K. Bannon, mà ông Trump nói rằng ông này bị mất việc rồi mất trí luôn thôi Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Ông này không những bị mất việc và mất trí theo như là lời của Tổng thống Donald Trump, nhưng mà hiện nay đó thì luật sư của Tòa Bạch Ốc hoặc là của chính cá nhân của Tổng thống Trump có thể sẽ kiện tác giả của cuốn sách này. Và ngay cả ông Bannon là cái người đã tiết lộ những cái thông tin mà theo như là Tổng thống Trump cho biết là đã vi phạm những cái luật pháp về riêng tư, cũng như là luật cần phải giữ kín những cái tin tức có liên quan đến quốc gia. Trong khi đó thì về phía Bắc Hàn là hai miền Nam Bắc Hàn có thể sẽ ngồi nói chuyện với nhau. Trong hơn 2 năm qua thì họ không thèm ngó ngàng gì với nhau cả. Nhưng mà tuần tới đây thì họ dự trù là sẽ gặp nhau để mà bàn về cái việc hợp tác trong cái việc chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông được tổ chức tại miền Nam của Nam Hàn. Đây là một trong những cái sự mà người ta thấy có những cái hành động tích cực có thể sẽ làm giảm nhẹ những cái sự căng thẳng giữa đôi bên. Phía các giới chức của Nam Hàn sáng sớm ngày hôm nay họ cũng nói rằng những cái vụ mà đe dọa sẽ có chiến tranh nguyên tử hầu như là người ta đã quên đi. Trong khi đó thì cái lời tuyên bố sáng ngày hôm nay nó chỉ có vài giờ đồng hồ, khi mà phía Hoa Kỳ cũng như là Nam Hàn họ cùng đồng ý là sẽ hoãn lại cái cuộc tập trận chung sẽ diễn ra đúng vào cái thời gian Thế vận hội mùa đông ở miền Nam Nam Hàn vào tháng 2 năm 2018. Như vậy là hai bên đã chuẩn bị gặp nhau vào ngày mùng 9 này, tức là tuần sau, để mà có thể bàn thảo về cái việc hợp tác ra sao. Đây cũng là cái lần đầu tiên trong vòng 2 năm qua mới có sự nói chuyện như thế này. Và cái cuộc đàm phán này sẽ diễn ra ở ngay cái bàn môn điếm, tức là cái khu làng nhỏ nằm trong cái khu phi quân sự. Trước đây chúng ta cũng đã nhìn thấy một cái đoạn video có một người lính Bắc Hàn khi mà chạy qua cái bàn môn điếm qua biên giới bên Nam Hàn thì bị bắn tới 5 viên. Nhưng mà cũng may mắn là người lính này bây giờ cũng đã hồi phục. Cũng có những cái tin tức rất là tích cực về cái tin này, chẳng hạn như là Tổng thống Donald Trump. Thì sáng sớm ngày hôm nay ông có Twitter, ông có nói, ông khen là cái cuộc đàm phán này giữa hai miền Nam Bắc và Triều Tiên như vậy cũng rất tốt. Nhưng mà ông cũng không có quên nhắc lại là cái này là công lao của ông. Nếu mà ông không có cứng rắn với Bắc Triều Tiên thì làm sao mà lại có thể có được một cái cuộc thảo luận như thế này giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên, anh Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Từ trước thì ông Trump đã nói rằng là những biện pháp chế tài cũng như các áp lực về kinh tế đã khiến cho Bắc Hàn có thể nói rằng là chùn bước và buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với phía Nam Hàn. Và liên quan đến các cuộc tập trận chung thì từ trước khi những cái lời tuyên bố về vấn đề hai miền Nam Bắc có thể ngồi xuống đàm phán của phía Bắc Hàn được đưa ra thì chính Tổng thống của Nam Hàn là ông Moon Jae-in cũng đã đề nghị các cuộc tập trận chung giữa Nam Hàn và đồng minh bao gồm Hoa Kỳ và Nhật Bản thì nên tạm ngừng trong thời gian diễn ra Thế vận hội tại Pyeongchang. Và bởi vì ông nói rằng là cái vấn đề tập trận chung tạm ngưng thời điểm đó để khiến cho tất cả mọi sự tập trung đều chú ý vào Thế vận hội tại Pyeongchang. Và trong ngày đầu năm mới thì lãnh tụ của Bắc Hàn là ông Kim Jong-un đã đưa ra lời đề nghị là hai miền Nam Bắc nên ngồi xuống để mà có thể đàm phán và ngay lập tức. Thì phía Nam Hàn đã đồng ý và trong thời gian tới thì chúng ta hy vọng là hai miền Nam Bắc đàm phán có thể đi đến một chi tiết nào đó để tình hình trên bán đảo Triều Tiên có thể giảm xuống. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay có một phần tin liên quan đến Pakistan khá quan trọng và đã được chính quyền Hoa Kỳ công bố trong ngày hôm qua. Theo như phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng là Hoa Kỳ sẽ ngưng các vấn đề hỗ trợ an ninh cho quân đội Pakistan cho đến khi nào nước quốc gia này có những cái quyết định kiên quyết nhằm chống lại phe Taliban ở Afghanistan và mạng lưới Haqqani. Và mặc dù phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không tiết lộ những thông tin chi tiết để biết xem là quyết định lần này sẽ ảnh hưởng đến các loại viện trợ nào và bao nhiêu. Những lời đồn đoán về các bước tiếp theo của Hoa Kỳ đã gây ra rất nhiều lo ngại cho Pakistan sau khi tin nhắn của Tổng thống Trump trên Twitter. Qua đó ông đe dọa sẽ cắt đi viện trợ của Pakistan và đồng thời tố cáo quốc gia này là nơi trú ẩn cho các phần tử khủng bố và xem Hoa Kỳ như là một thằng khờ khi mà liên tục lấy tiền của Hoa Kỳ nhưng không có các hành vi để mà chống khủng bố. Islamabad đã lên án những lời phê phán của ông Trump và cho rằng là Pakistan luôn luôn hợp tác với Hoa Kỳ trong vấn đề chống khủng bố và ổn định Afghanistan. Và các giới chức lãnh đạo của Pakistan nói rằng thật ra Hoa Kỳ đưa Pakistan ra để mà nhằm che đậy những thất bại của Hoa Kỳ tại Afghanistan. Và nhiều người lo ngại hành động lần này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ vốn rất mong manh giữa Hoa Kỳ và Pakistan. Thật ra, vấn đề của Pakistan là bao gồm nhiều vấn đề khác nhau, như là theo như là đại sứ của Pakistan tại Hoa Kỳ thì cho rằng là Tổng thống Trump nên tập trung vào vấn đề Afghanistan, bao gồm như rằng là các giới chức quản lý vấn đề tham nhũng ở quốc gia này và an ninh ngày một suy thoái hơn, đặc biệt là các phần tử Hồi giáo ISIS vẫn còn tại Afghanistan. Và ông theo như người ta đồn đoán rằng đó, Hoa Kỳ sẽ đưa các giới chức an ninh của Pakistan vào danh sách chế tài bởi vì các giới chức này vốn bị tố cáo có liên hệ với các nhóm khủng bố. Và hơn nữa thì Hoa Kỳ sẽ tiến hành các cuộc không kích đơn phương sâu vào trong lãnh thổ của Pakistan nhắm vào các phần tử khủng bố có liên hệ với mạng lưới Haqqani vốn là đồng minh của Taliban. Và các lãnh đạo dân sự cũng như quân sự của Pakistan nói những lời cáo buộc của Tổng thống Trump liên quan đến việc rằng là đã chi cho Pakistan hơn 33 tỷ Mỹ Kim từ năm 2002 đến nay để giúp chống khủng bố là sai sự thật và cho rằng chính Pakistan cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi chủ nghĩa khủng bố khi mà khoảng 70.000 người dân của Pakistan chủ yếu là thường dân, đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố. Và họ cũng bị, chính Pakistan cũng bị thiệt hại trên 120 tỷ Mỹ Kim về vấn đề kinh tế. Và bây giờ quyết định cắt giảm về vấn đề hỗ trợ an ninh, cũng như các gói viện trợ khác nhau, thì có thể Pakistan và Hoa Kỳ sẽ không thể nào ngồi xuống để mà gọi là còn là đồng minh với nhau nữa. Và khi đó thì không biết cái vấn đề Afghanistan sẽ đi về đâu. Vốn đây cũng là một vấn đề nhức nhối của Hoa Kỳ. Cô Thu Nga.
Cái việc mà nhức nhối của Hoa Kỳ nhiều lắm. Tuy nhiên giới chức của Hoa Kỳ nhấn mạnh là việc cắt khoản trợ an ninh này cho Pakistan sẽ không có ảnh hưởng gì đến viện trợ dân sự cho Pakistan, và viện trợ có thể được nối lại nếu mà Islamabad có hành động quyết liệt chống lại nhóm khủng bố. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao mà Mỹ là Heather Nguyen cho biết là hiện tại thì cái khoản tiền này đã bị đình chỉ, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ bị đình chỉ mãi mãi, và Pakistan có khả năng nhận lại số tiền này nếu muốn trong tương lai. Nhưng mà Pakistan phải có một hành động dứt khoát, và chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo cho Quốc hội về quyết định này vào ngày hôm 4 tháng 1. Và những viên chức Hoa Kỳ cho biết là hai loại hình viện trợ chính trị ảnh hưởng tới tài chính quân sự nước ngoài. Tài trợ mua vũ khí quân sự Mỹ và quỹ hỗ trợ liên minh trợ giúp cho Pakistan trong các hoạt động chống khủng bố. Và cũng liên quan đến những cái công việc làm của ông Donald Trump. Thì người nào thích ông thì thích ghê lắm, và người nào ghét ông thì bất cứ một hành động nào của ông cũng lên án. Nhưng mà ông sắp có cái việc là ông sẽ công bố cái giải truyền thông gọi là tham nhũng bất lương nhất. Và mỗi một cái dịp mà chuyển giao từ năm cũ sang năm mới thì có bộ báo chí thế giới là nhộn nhịp và bồi hồi có những cái tin tức tổng hợp và những cái phóng sự nào mà xuất sắc nhất trong năm. Nhưng mà năm nay thì Mỹ có một giải thưởng mà có vẻ là lạ lùng. Đó là các tờ báo và trang mạng bị chính quyền Washington cáo buộc là bất lương, tham nhũng nhất trong năm 2017. Tên của những tờ báo này sẽ được Tổng thống Donald Trump công bố trong tuần tới. Trên cái tài khoản Twitter cá nhân của ông tối ngày 2 tháng 1 thì ông Trump đã viết rằng ông sẽ công bố những giải thưởng truyền thông bất lương và tham nhũng nhất năm 2017 vào ngày thứ Hai 8 tháng 1 lúc 5 giờ. Ngoài ra còn có nhiều hạng mục cho những truyền thông mà tin giả, đưa tin không trung thực và tồi tệ. Và ông bảo rằng hãy đón xem. Và ông Trump có một cái quan hệ không, người ta nói rằng không có tốt, thậm chí là khó chịu với truyền thông ở trong nước kể từ khi mà ông ra tranh cử. Và tổng thống đến khi nhậm chức và điều hành đất nước hơn một năm nay, và ông thường xuyên tranh cãi và cáo buộc những cái hãng tin lớn như là New York Times, NBC News, ABC, CBS và CNN là các hãng tin giả. Và hồi cuối tháng 11 năm 2017 thì ông đã nêu ý tưởng về cái cuộc mà bầu cho cái trang tin không trung thực nhất khi viết về ông là người chiến thắng. Và khi đưa ra những cái tin này thì ông Trump không có nói đến Fox News. Và ông cái đài này thì có cái quan hệ coi như là tốt với ông. Tuy nhiên theo cái cuộc khảo sát hồi tháng 11 năm 2017 do công ty Mỹ Rasmussen Report thì cho thấy cái hãng tin này cũng đưa những cái tin giả và không trung thực, thì không biết là còn cái hãng thông tấn nào mà trung thực nữa không, Quang Hưng?
Vâng, có một số những cái phóng viên khi mà họ viết một cái bản tin hoặc là nói về phóng sự của một cái bản tin nào đó có liên quan đến Tổng thống Trump đó, thì người ta chọn những cái bức hình, chẳng hạn như là trong cái buổi lễ tuyên thệ của Tổng thống Trump vào tháng Giêng vừa rồi, thì những phóng viên thì họ chụp nhiều cái tấm hình trước, tấm hình sau, tấm cái hình đăng cái lúc mà nhậm chức. Thì những cái tấm hình mà trước khi mà nhậm chức thì cái số lượng người ta đang đến, nhưng mà lại lấy cái tấm hình đó nói rằng là cái số lượng người họ đến ít quá. Rồi cái trường hợp xảy ra vào tuần vừa rồi đó, khi tháng vừa rồi khi mà Tổng thống Trump đến thăm một cái sân vận động ở tiểu bang Florida là cái nơi mà ông nghỉ mát. Thì phóng viên họ cũng chụp một cái tấm hình lên khán đài, nên cái chỗ mà người ta khán giả người ta đến xem thì lúc bây giờ rất là lác đác, không có ai cả. Thế rồi đó là lại dùng cái bức hình đó nói rằng là không có ai đến để mà tiếp đón Tổng thống Donald Trump hết. Thì rõ ràng đó là cái lỗi của cái phóng viên đó. Lẽ ra đó là ông phải dùng cái bức hình mà theo như là tin tức của sân vận động đó nói rằng là tất cả những cái ghế, cả mấy chục ngàn cái ghế đều đã có người ngồi hết, tức là không có ghế trống. Vậy mà cái phóng viên nó lại sử dụng cái bức hình trước cái lúc mà cả tiếng đồng hồ khi mà Tổng thống Donald Trump đến tham dự cái buổi lễ như vậy. Trở lại tại Hoa Kỳ thì tuần vừa rồi thì chúng tôi cũng có nói là nếu mà quý vị có đến thăm California thì ngoài trước đây là mời quý vị thuốc lá, nhưng mà bây giờ họ có thể mời quý vị bằng cần sa. Nhưng mà ngày hôm qua thì ông Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ là ông Jeff Sessions cho biết là sẽ bãi bỏ về cái chính sách trước đây của cựu Tổng thống Barack Obama cho cái việc nới lỏng thi hành những cái luật liên bang có liên quan đến cần sa ở một số những cái tiểu bang mà họ đã hợp thức hóa về cái việc mà sử dụng cần sa bừa bãi. Tức là trước đây thì tiểu bang California họ chỉ có chấp thuận sử dụng cần sa trong việc chữa trị hoặc là y tế mà thôi. Còn bây giờ thì vừa rồi đó là dân chúng ở California họ đã bỏ phiếu đồng ý là bất cứ ai cũng có được quyền, nghĩa là trên cái tuổi 18 được quyền hút cần sa bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Và cái hành động, cái quyết định của ông Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, chúng ta cũng biết là từ xưa đến giờ không có ngạc nhiên là ông có cái quan điểm là không có muốn cho người dân được quyền hút cần sa một cách tự nhiên. Trong năm 2013 thì Tổng thống Barack Obama cũng sử dụng ông Bộ trưởng Tư pháp là khuyến cáo với lại các biện lý, tức là các luật sư của chính phủ, đó là đừng có lãng phí tiền bạc và thời gian để mà đi bắt những cái người trồng cần sa hoặc là bán cần sa hoặc là những ai mà họ không có vi phạm luật pháp. Thì theo như là luật pháp của một số các tiểu bang mà họ được quyền tự do mua bán cần sa hoặc là hút cần sa đấy, thì miễn là làm sao họ đừng có buôn bán cần sa đi qua khỏi cái ranh giới của tiểu bang đó, hoặc là bán cần sa cho những cái người nhỏ tuổi. Thì theo cái chính sách mới này, một số những cái tiểu bang họ đã hợp thức hóa về cái việc là cho phép tự do hút cần sa, trồng cần sa hoặc là bán cần sa. Đây là cái điều mà họ rất là lo sợ một ngày nào đó chính phủ liên bang sẽ bắt họ. Đây là một cái kỹ nghệ rất là lớn, có thể thu về cho chính quyền của tiểu bang với một cái số lượng tiền đóng thuế rất là cao để mà họ sử dụng có thể hoạt động một số những cái chương trình của họ. Ông Sexton và một số những cái nhà làm luật khác thì họ nói rằng nếu mà hợp thức hóa về việc mà sử dụng cần sa thì nó đã xảy ra một số các vấn đề. Cái thứ nhất là có thể sẽ buôn lậu, buôn bán ra ngoài chợ đen. Đồng thời nhất là những tài xế mà họ đang say cần sa đó thì không có thể điều khiển một chiếc xe tốt được. Và đồng thời đó thì sợ nhất là giới trẻ cũng sẽ hút cần sa. Và như vậy sẽ rất là nguy hiểm cho cái tương lai của các em, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, việc hút cần sa đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn cũng như là những vụ không kiểm soát được hành vi của mình, dẫn đến những cái hậu quả đáng tiếc. Nhưng mà theo như một cái cuộc khảo sát đối với nhiều người trên toàn quốc thì thà lại thấy rằng là đa số người Mỹ bây giờ lại ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa và việc ủng hộ việc dùng cần sa trong mục đích giải trí. Và các giới chức của những cái người đứng đầu của các kỹ nghệ về cần sa đã bỏ rất là nhiều tiền để lobby và để mà vận động cho cái việc hợp pháp hóa cần sa này. Và một số tiểu bang thì lập luận rằng là kỹ nghệ cần sa là một kỹ nghệ hàng triệu Mỹ Kim. Nó giúp cho chính quyền có thêm nhiều tiền để bổ sung vào các trường học cũng như các cơ quan thực thi pháp luật. Thì rất nhiều người ủng hộ cũng như rất là nhiều người chống. Và thưa quý vị, sáng nay tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến việc khai thác dầu khí cũng ảnh hưởng khá nhiều đến thành phố Houston. Đó là việc chính quyền Hoa Kỳ đã thông báo rằng là có thể sẽ mở rộng việc khai thác dầu khí bên ngoài khơi, bên ngoài các thềm lục địa. Và thông báo rằng là có thể Hoa Kỳ sẽ cho thuê lên đến 90% diện tích thềm lục địa để mà khai thác dầu khí. Và các hãng khai thác dầu khí, các đại công ty về dầu khí đã rất là hoan nghênh những hành động này, nhưng cũng có không ít những ý kiến phản đối đến từ các nhà hoạt động môi trường và các nhà hoạt động du lịch. Và theo đó thì khoảng 25-26% các khu vực ở bên ngoài sẽ được đưa ra để mà thuê mướn, trong đó có 19 khu vực ở ngoài khơi Alaska, 7 khu vực ở Thái Bình Dương, 12 khu vực ở Vịnh Mễ Tây Cơ và 9 khu vực ở Đại Tây Dương. Và có rất là nhiều những khu vực sẽ được đưa vào để mà khai thác. Và theo như người giới chức và phụ trách về vấn đề này cho biết, đây chỉ là bước khởi đầu cho các đối thoại giữa đôi bên, và đi đến cuối cùng thì vẫn phải chờ xem là quyết định như thế nào. Trước đó thì chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã quy định không cho khai thác dầu khí tại 94% khu vực thuộc thềm lục địa trong năm 2017 cho đến 2022. Và kế hoạch mới lần này có thể sẽ được áp dụng khi quy định này hết hạn. Vào tháng 3 năm 2017 thì Tổng thống Trump đã ra chỉ thị cho Bộ Nội vụ để mà lên kế hoạch cho quy định mới nhằm tăng cường khai thác dầu hỏa ở ngoài khơi. Các đại công ty về dầu khí đã hoan nghênh hành động lần này, trong khi đó nhiều nghị sĩ cũng như các nhà bảo vệ môi trường cùng các giới chức hàng đầu của kỹ nghệ, du lịch, các địa phương đã lên tiếng phản đối bởi vì lo ngại hành động lần này sẽ ảnh hưởng đến môi trường và kỹ nghệ du lịch và khiến cho nhiều kỹ nghệ khác, thí dụ như khai thác về vấn đề hải sản cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và các nhà hoạt động môi trường là một trong những người đi đầu lên tiếng phản đối mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, nếu mà cái bước đi này thành công thì kỹ nghệ khai thác dầu hỏa sẽ đạt một bước tiến mới và thêm nhiều công ăn việc làm nữa. Thì lúc nào cũng vậy, những quyết định của Tổng thống Trump thì lúc nào cũng gặp nhiều sự chống đối, tuy nhiên cũng không ít những ý kiến ủng hộ đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và việc làm gì của ông Trump cũng như vậy hết, người thích thì ủng hộ mà người không thích thì là phản đối. Nhưng đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi, nhưng mà chúng ta đang ở xứ Texas, tuy nó lạnh như vậy thôi, chứ không có đến độ nào. Trong khi đó, ngày hôm qua, một cái trận bão tuyết dữ dội được mệnh danh là bom bão đã hoành hành ở cái vùng duyên hải phía đông của nước Mỹ, với tuyết rơi dày và giá rét. Và sáng hôm nay cũng là một cái tin chính ở trên cái tờ báo, tuyết gì mà nhiều quá, cứ mỗi một giờ như vậy thì nó lại rớt xuống 3 inches, cho nên khi mà nó rất nhiều như vậy thì nó lên vài feet là phải rồi. Và cái bức hình ở Boston thấy rằng cái trận bão tuyết này nó ghê quá, nó từ Carolina nó đến Maine rồi nó đổ xuống along với lại cái miền duyên hải phía đông. Và con của chúng tôi cũng làm việc ở Boston và đi về ở Washington DC, nhưng mà mắc kẹt tại Washington DC tại vì ở Boston này bão tuyết. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta nói rằng trời lạnh hay là có một tí xíu tuyết mà nhìn về ở cái phía đó thì chúng ta cũng cảm thấy là bình an hơn, phải không Quang Hưng? Và
đúng như vậy, sáng sớm ngày hôm nay tuyết vẫn còn rơi rất là nặng hột ở bên Boston, ở New Jersey cũng như là ở bên Maine. Đã có tới cả mười mấy người đã bị chết tại Hoa Kỳ rồi, rất là hiếm khi có những cái trường hợp mà người ta bị thiệt mạng vì những cái trận tuyết như vậy. Chỉ có những cái trận tuyết cực kỳ là lớn, nhất là bây giờ đó, là có tới mấy chục ngàn gia đình không có điện. Mà trong cái lúc này không có điện thì lặn ơi là lặn, đừng có nói là ngay trên phòng ghi âm của Đài Sài Gòn mà không có chưa mở hít thì cũng đã lặn lắm rồi, huống chi nguyên cả cái căn nhà mà không có điện, phải không anh Khôi Nguyên?
Chắc không phải mở hít, tại vì nếu không mở hít thì không có thể nào mà chịu nổi. Và đúng như vậy thưa quý vị, thời tiết bây giờ mặc dù nó đã có những cái bước tiến, thí dụ như rằng là trong ngày hôm qua thì buổi sáng khoảng 20 mấy độ, nhưng mà hôm nay thì khoảng là 40 mấy độ, nhưng mà vẫn rất là giá rét. Và mặc dù chúng ta than rằng là giá rét, thật ra so với những cái tiểu bang khác, những khu vực khác thì chúng ta vẫn ấm áp hơn rất là nhiều. Nhưng mà đến đây phần điểm tin tờ báo phối hợp hai miền giữa cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên cũng đã chấm dứt. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một cuối tuần bình an, và nhớ đi mua cuốn sách để xem thử những vấn đề thâm cung bí sử của Tòa Bạch Cung như thế nào cô Thu Nga nha.
Ôi bộ ông này bán sách được quá ta. Xin chào tạm biệt.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và chị Thu Nga.